Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 131. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho gia đình, phần 6. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 1 đến câu 4, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Hai là người cha đặt tiêu chuẩn của kỷ luật. Người cha đặt tiêu chuẩn chỗ là kỷ luật tới đâu, điểm gì và ở trong mức nào. Và thứ ba là người cha đặt để cái phương thức của kỷ luật. Và tôi muốn ngừng lại đây để nhắc nhở như thế này: nó không phải là ý tưởng của người cha, cũng không phải là điều người cha mong ước, nhưng mà làm sao? Là sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa qua người cha. Và đây là chỗ bắt đầu và chỗ thất bại ngay của mình, là vấn đề trách nhiệm là một chuyện mình sẽ nói tới. Và thứ hai là khi mình đặt để cái không khí kỷ luật hay là tiêu chuẩn kỷ luật hay là phương thức của kỷ luật, nó ra từ mình chứ nó không ra từ Chúa. Nó ra từ cái kinh nghiệm hồi đó ông già tôi đập tôi quá, nên bây giờ tôi không có đánh con nữa, tôi làm theo kiểu này. Nó ra từ kinh nghiệm của mình. Hay là hồi đó cái điểm này thành đạt được trong đời sống tôi, cho nên bây giờ tôi áp dụng lại. Nhưng mà hỏi lời Chúa ở đâu, nối kết như thế nào, tiêu chuẩn là sao, không biết, chỉ biết là nó nằm đâu trong đầu, trong trí, trong cái tư tưởng. Cho nên trách nhiệm đầu tiên của người cha là phải biết lời của Chúa, phải biết cái tiêu chuẩn của Chúa và con đường của Chúa, phải biết
lẽ đạo.
Nhưng mình nói phải biết là con cái của mình sanh ra trong tội lỗi, và khi mình đụng tới chúng nó, mình đụng tới cả nguyên ảnh hưởng tội lỗi ở bên trong. Điểm mình thiết lập là người cha phải là chỗ đứng, phải là tích cực ở trong chỗ dạy con. Nghe thì dễ nhưng mà ít xảy ra lắm. Thường ở bên ngoài thì thấy giống vậy, nhưng mà không khí kỷ luật, tiêu chuẩn kỷ luật, phương thức kỷ luật, áp dụng kỷ luật, thực hành kỷ luật ít ra từ người cha. Và đó là chỗ mình phải đứng trở lại, thay đổi, bởi vì rõ ràng hỡi các người làm cha. Đây là trách nhiệm của các anh, đây là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta được giao phó một điều hết sức là quan trọng, đó là chúng ta thiết lập cái khuôn khổ để mà Chúa gây dựng con cái mình. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 9, lúc mà sách Hebrew nói về sự xử phạt của Chúa, thì nói về sự dạy dỗ của người cha rất là bình thường ở trong đời sống. Nói là chuyện rất là bình thường. Nói là cha về phần xác xử phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Tức là khi nói là chúng ta phải nghe lời Chúa, thì để cho con dân Chúa hiểu thì nói rằng cái chuyện bình thường cha dạy dỗ con, xử phạt con thì cũng vậy, chúng ta cần phải hiểu thêm. Nhưng mà nếu chuyện bình thường nó không có thì cái chuyện kia cũng sẽ không có, đúng không? Cho nên mình phải đứng vào chỗ là nếu tôi là cha trong gia đình, đây là trách nhiệm của tôi. Trách nhiệm của tôi không phải là chỉ đem cơm áo về, không phải là chỉ có
lương hướng
hay là lâu lâu bồng nó một chút rồi dẫn nó đi chơi một chút là xong. Thiết lập nguyên tắc và đường lối phải là trách nhiệm của tôi, mà không phải là ra từ tôi. Nó phải ra từ cái chỗ tôi hiểu biết lời của Chúa. Trong cái hoàn cảnh mà không phải người cha thì người mẹ đứng vào chỗ đó hiểu biết rằng mình làm chỗ trách nhiệm lớn hơn là mình được đặt để. Nhưng mà mình cũng phải hiểu biết lời Chúa, mình cũng phải dạy dỗ ở trong cái nguyên tắc của Chúa, chứ không phải ra từ ý định của mình mà thôi. Nếu hai vợ chồng, điểm song song ở đây là cả hai vợ chồng phải dạy con giống nhau, phải có nguyên tắc giống nhau, phải đi con đường giống nhau. Bởi vậy mới nói là hỡi các người làm cha, nghĩa là sự dạy dỗ trong gia đình nó phải thích nghi, nó phải gọi là đi chung với nhau. Mà tôi tưởng đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng và thường xảy ra trong gia đình, đó là cha mẹ không đi với một cái triết lý dạy con giống nhau. Cha dạy ăn đường, mẹ dạy ăn ngã. Cha thì nhiều khi cứng rắn hay là nhiều khi du di, mẹ thì nhiều khi du di, nhiều khi cứng rắn. Rồi mấy đứa con nó khôn lắm, mới đầu thì nó hơi
bỡ ngỡ,
nhưng mà nó khôn liền là nó biết
với cha thì làm thế này, với mẹ thì làm thế kia.
Mình được cái chuyện của mình, hai ông bà già sẽ cãi nhau, chuyện là chuyện của ông bà, chuyện của mình là mình sẽ đi con đường của mình cho xong. Và mình dạy cho nó cái khôn lanh, mình dạy cho nó cái cách lèo lái ở bên trong, mình không có dạy nó trở nên cái người hiểu biết. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này, là người cha hiểu biết lời Chúa, người mẹ thực hành cái điều đó ở trong gia đình cùng với người cha. Tức là phải có nói chuyện với nhau. Nhiều khi mình không thực hành cái hoàn toàn được. Nhiều khi mình thấy vợ mình làm chuyện đó, hay là thấy chồng mình làm chuyện đó, đừng có nhảy ra trước mặt con cái rồi can ngăn, rồi nói tới nói lui làm hư hỏng
nguyên tắc.
Chờ cho xong hết vào trong phòng nói chuyện. Hồi nãy anh làm như vậy thì chắc là anh quên mất có cái chuyện này xảy ra, hay là anh làm như vậy hơi quá đó, bởi vì đây là cái hoàn cảnh.
Vợ chồng nói chuyện riêng với nhau để sự dạy dỗ con cái được thiết hiệp với lời Chúa, có sự hiệp một trong gia đình và đi chung một hướng, và mới hiệu quả trong sự thay đổi con cái.
Hỡi các người làm cha đứng đằng sau đó, là các người làm mẹ đứng chung với nhau. Thành thử ở trong điểm này, mình không có nói là con hư tại mẹ được. Câu đó mình thường nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.
Không.
Con hư tại cha và cháu hư tại ông nội. Điểm thứ hai mà tôi thấy, đó là những gia đình trẻ bây giờ, người cha ít đứng vào cái chỗ kỷ luật. Học đâu cái tâm lý học ở đâu khiên về tôi muốn là bạn với con à?
Dĩ nhiên mình cần làm một người cha gần gũi thân mật với đứa con, nhưng nhớ là mình không phải là bạn của nó theo cái nghĩa thông thường của chữ bạn.
Mình trước hết là cha chứ không phải mình là bạn. Nó có nhiều bạn lắm rồi, nó không cần bạn thêm, nó cần người cha. Mà mình quên là mình phải là cha trước khi là bạn, là một người cha mà nó có thể liên hệ tới nói chuyện như người bạn.
Được vậy thì rất tốt.
Nhưng mà giả sử không được thì nó vẫn có thể liên hệ với mình là người cha.
Đừng quên điều đó.
Bởi vì tôi thấy mình quên đó, là mình là cái người phải đặt để kỷ luật, mình phải đặt để phương pháp, kỷ luật, tất cả những điều đó. Ở đằng sau đó một cái sự thương cảm mà lúc nữa mình phải thấy, nhưng mà cái tiêu chuẩn là do nơi chính mình. Thí dụ ở đây, giả ra ở trong Samuel nhất đoạn 3. Ở đây trong Samuel nhất đoạn 3 thì chỗ mà Chúa kêu gọi Samuel. Anh chị em nhớ là Chúa tới lúc Samuel còn nhỏ, Chúa gọi trong đền thờ hai ba lần, ông tới gặp Heli, ông không biết chuyện gì đó, thì Chúa gọi ra và Chúa nói một vấn đề về gia đình của Heli. Chúng ta nghe lời này ở trong câu 11 tới câu số 14. Sau khi mà Samuel tới và nói với Chúa rằng xin phán kẻ tôi tới ngài đưa nghe, thì Chúa nói như thế này: Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Này, ta sẽ làm trong Israel một sự phàm ai nghe đến lỗ tai phải bắt lùng bùng. Bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Heli các lời hăm dọa mà ta đã phán về nhà người. Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó ta thề cùng nhà Heli rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được hoặc bởi hy sinh hay là bởi củi lửa cháy.
Chúng ta nghe kỹ lại xem.
Chúa nói là: Heli, ta đã nói cho ngươi biết trách nhiệm của ngươi. Ta đã đặt để cái trách nhiệm này trên vai ngươi, nơi chân ngươi, nơi chỗ ngươi đứng là ngươi phải sửa đổi con cái mình. Ngươi biết cái tính quái gở của nó, những cái chuyện nó làm sai trật làm sao mà ngươi không cấm, ngươi không đặt để cái hệ thống của sự sửa dạy, cái chỗ mà thay đổi chúng nó. Bởi cớ đó ta thề cùng nhà Heli rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chịu được. Chúa đặt chúng ta ở một chỗ hết sức là quan trọng, làm người của Chúa với con cái mình.
Không thể quên trách nhiệm này.
Trong đời sống của chúng ta rất dễ bận rộn nhiều thứ, nhưng hỡi nhà Heli, người biết chuyện, ta nhắc nhở,
người phải làm theo.
Bên phía bên kia đó là đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta. Khi mà Chúa làm công việc trong cuộc đời của chúng ta, cái vấn đề hết sức là quan trọng. Chúa nói ngay ở trong cái tiêu chuẩn của sự làm việc của Chúa, ngay trong vấn đề bản chất để mà đo lường một người, thì Chúa nói làm sao? Anh chị em dở ra ở trong sách Timothée nhất đoạn số 3. Khi mà nói về vấn đề lãnh đạo trong hội thánh để đo lường một người có cái tiêu chuẩn hay không, thì đoạn 3 câu số 4 thì nói như thế này: người đó phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời. Nói cho chúng ta biết rằng có một chỗ đo lường một người với sự dạy dỗ con, đo lường con biết Chúa đã thay đổi người đó như thế nào, làm việc con người đó là sao. Ai nghe điều này đều bắt sợ. Tôi đứng nói điều này đều bắt sợ, bởi vì dưới đó anh chị em mà nói bác sĩ uống thuốc đi, chính mình không lo chữa bệnh mình. Mình biết cái điều đó, cái sự khó khăn, nhưng mà rõ ràng là mình có thể đo lường tiêu chuẩn hiểu biết Chúa, sự hiểu biết của thần đạo, chỗ đứng của trách nhiệm ở trong cái vai trò mà Chúa giao cho chúng ta, vai trò làm cha. Ở nơi đó vai trò làm mẹ, đứng chung với nhau ở trong sự thích hợp để làm việc trong ơn của Chúa. Để nhắc thêm những người chưa có gia đình, khi chúng ta nói chuyện với nhau, mình có nói chuyện về tương lai khi có con sao không? Cái người nam mà mình muốn lấy làm chồng, người vợ tương lai đó, cái quan niệm của họ về con cái làm sao? Thường thường khi nào có con mới khám phá ra rằng ảnh hồi nào giờ cái ý ảnh dạy con là vậy đó. Còn chưa biết trước thì lúc đó mới lục đục. Cái nguyên tắc này nó không phải một sớm một chiều lúc có con nó mới xảy ra. Cái người học tập đường của Chúa nó thiết lập trong tấm lòng lâu dài. Điểm số 3, nó tùy thuộc trên kỷ luật riêng của cha mẹ. Tùy thuộc trên kỷ luật riêng của cha mẹ. Đây là điểm hết sức ngạc nhiên. Bởi vì sự dạy con, mình nghĩ tới cái kỷ luật đối với con. Nhưng mà cái điểm bắt đầu không bắt đầu ở nơi đó. Rõ ràng ở đây có một điểm bắt đầu để mà dạy con, để mà huấn luyện con, để mà có thể nuôi dưỡng con. Cái trách nhiệm đầu tiên và cái kỷ luật đầu tiên, nó bắt đầu với cha mẹ. Hỡi người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Ở đây có một cái điểm Chúa cấm chúng ta là người làm cha hay là người làm mẹ, đó là chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Ở trong Colossae đoạn 3 câu 21, anh chị em dỡ lại cái chỗ đó câu cũng tương tự nhưng mà dùng một chữ khác hơn. Thì ở đây câu số 21 nói rằng: hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Ở đây là chữ chọc và cái chữ chọc giận, hai cái chữ khác nhau nhưng mà giúp cho chúng ta thấy. Điểm đầu tiên mà như tôi nói là mình phải hiểu đó là quan niệm thần đạo. Thứ hai là chỗ đứng trách nhiệm Chúa giao phó. Thứ ba là chính ân sủng của Chúa đang làm việc trong đời sống của mình. Mình không có cái này mình không dạy con được. Hay là mình không thể dạy con đúng theo Chúa được.
Và mình cũng không thể hữu hiệu cho Chúa được. Đó là vấn đề bản ngã.
Chúng ta phải thứ nhất có cái kỷ luật riêng của mình trước mặt Chúa. Mà mình hiểu điều này chứ không phải không? Có ai nghĩ lại trong lúc mình dạy con mình la quảng quảng không? La hoài rồi. Hay nhiều khi mình kỷ luật mình đánh nó quá tay không? Hay mình nói nó quá lời không? Ai làm cha mẹ cũng có điều đó. Và Chúa nói đó là cái điểm con phải bắt đầu. Đó là hỡi người làm cha làm mẹ, không được phép. Có những chỗ không được làm, có những cái căn bản phải coi. Không được làm gì? Chữ đầu tiên ở đây trong Ephesos là chữ chọc. Chữ chọc. Rồi chữ ở trong Colossae là chọc giận, làm cho cay đắng tâm lòng. Chữ chọc ở đây giúp cho chúng ta hiểu. Chữ chọc ở đây, chữ ở trong Colossae là chọc giận. Chữ chọc nó chữ cũng hay lắm. Tức là nó có hai cái chữ ghép là cái chữ bên cạnh và chữ cái cọc nhọn. Tức là mình giống như cái gai ở cái đâm nó bên cạnh nè. Cái ý là cha mẹ làm sao đó mà con cái cứ cảm nhận như là có cái cây cứ thọc mình miết. Tức là trong cái cách mình đối xử với con, nhiều khi mình làm nó nổi điên, nó khó sống. Và cái điểm không phải là khi nó bất đồng ý với mình, tức là nó đúng. Ở đây không có nói là đừng bao giờ làm cho nó buồn, đừng bao giờ làm giận, không phải câu đó. Tức là bây giờ con cái nó nghe bài này về, nó nói ba bữa nay đó ba không được làm con giận nè, bây giờ con giận rồi, ba sai lời Chúa đó, ba phải thay đổi.
Không phải.
Nhiều khi nó giận mình chỉ vì mình có mặt trên đời này. Nó lớn lên nó thấy mặt mình, đó là nó giận rồi, hay là nó không thích rồi.
Đó là vấn đề khác, vấn đề của tụi nó.
Có khi đó mình phải dạy nó, mình sửa đổi nó, mình bắt nó không được cái này, bắt nó phải làm kia, nó giận rất.
Đó không phải là vấn đề mà Paulo muốn nói ở đây. Vì chúng ta là cha mẹ có trách nhiệm phải thi hành, mà nhiều khi con cái nó không thích. Chớ chọc giận con cái là một vấn đề khác.
Cái điểm nó giận là như thế này, cái câu đó là mình đi con đường mà dẫn nó tới cái phản ứng là nó không sống nổi với mình, nó khó khăn với mình, nó khó chịu như là mình cứ thọc nó hoài đó. Chẳng hạn như mình la lớn với nó, nói thường nó cũng nghe được chứ không phải không. Mà hãy mình giận mình la nó, hay là mình giận mình đánh nó, hay là mình nói dai như đĩa,
cứ càng ràng cầu nhào không ngừng, hay là chuyện cũ cứ đem ra nói hoài, hay là hay giảng moral, không phải là dạy dỗ mà cứ dạy đời. Bắt con cái phải chịu đựng cái sự nói dai dẳng của mình, cái sự cằn nhằn lâu dài của mình.
Biểu gì thì biểu rồi, cứ ngồi xuống nó biết, nó điên cái đầu. Mấy cái chuyện đó là cái chuyện thường tình, cha mẹ làm hoài gì, mà cứ nghĩ đó là cái chuyện thường tình.
Không, không thể để thành chuyện thường tình đâu.
Kinh Thánh nói phải coi nó như thế nào, phải hiểu cái tính của nó như thế nào, phải hiểu cái chỗ đứng nó đang lớn lên ra làm sao.
Nghĩa là đừng có thiếu nhạy cảm, cư xử như là lấy dùi mà cứ đâm nó hoài. Chữ song song ở trong Colossae, nghĩa là chữ đừng chọc giận nó. Mang cái ý nghĩa là tăng áp lực, làm thêm áp lực, giống như nấu nước sôi trong bình vậy. Nghĩa là đừng có khuấy động áp lực trên con cái càng ngày càng thêm, đặt nó vào chỗ phải chịu áp lực. Giống như tới chỗ nước sôi bung nắp, thì con cái ở dưới áp lực của cha mẹ nhiều khi cũng sẽ phải bung ra. Kinh Thánh nói chớ chọc giận con cái, chớ đặt để chúng nó ở dưới áp lực đến nỗi phải bung ra. Một lần nữa, chúng ta là cha mẹ phải chú ý đến điểm này. Tôi là cha có 5 đứa con, và nhiều khi sau khi kỷ luật chúng nó thì mình phải rất là buồn. Không phải là vì tụi nó, nhưng mà vì chính mình, cái cách kỷ luật của mình không đẹp lòng Chúa, không toàn hảo với con cái, cần phải được sửa đổi. Vì nếu không khôn ngoan trong vấn đề kỷ luật con cái, thì thay vì sửa đổi chúng nó, thì lại chọc cho chúng nó giận và làm cho chúng nó ở dưới áp lực phải bung ra.
Mình phải bắt đầu từ nơi đó, vì sao khi nó
nổi giận,
thì nó không có đáp ứng lại. Cái chữ trong Colossae là khi nó ngã lòng chăng, nản lòng. Anh chị em biết cái chữ nản lòng không?
Là chữ ghép của hai chữ nhiệt huyết và chữ cắt đứt nhiệt huyết. Cũng dễ hiểu thôi, đang có nhiệt huyết, đang có sự hăng hái, đang có sự thăng tiến, thì bị cắt đứt ở cái nguồn, chỗ sức lực, chỗ trọng tâm, không còn sức, không còn sinh động, không còn lý do nữa. Nhưng đây cũng là điểm cần nhắc nhở. Đó là trong sự đối xử hàng ngày bình thường, chúng ta cần phải bày tỏ lòng trìu mến gần gũi đối với con cái. Nhất là khi cần thiết phải kỷ luật con cái, thì trong khi kỷ luật đó cũng phải bày tỏ lòng thương mến đối với chúng nó. Vì thế khi chúng ta đang giận thì chúng ta không nên kỷ luật con cái. Chính mình phải kỷ luật mình trước đã, phải nguôi giận trước đã, phải suy nghĩ về cách nào để kỷ luật con cái cách yêu thương. Vì khi giận dữ thì rất khó để mà bày tỏ lòng yêu thương, và rất dễ để mà chọc giận con cái, để mà làm cho nó dưới áp lực, như bị cọc nhọn đâm vào hông. Chúng ta không tránh kỷ luật con cái, nhưng chúng ta kỷ luật con cái với lòng yêu thương và bày tỏ điều đó một cách rõ ràng.
Cho nên mình không đánh con khi mình giận, mình không la làng khi mình giận. Khi mình bắt đầu giận, chính mình phải lo cái chuyện của mình, là kỷ luật chính mình. Sau khi giải quyết mọi chuyện xong rồi, chính mình mới ngồi xuống với nó. Cho nên nhiều khi tôi ngồi với đứa con, tôi nói là ba đang nói nhỏ nhẹ với con, không có nghĩa là ba không giận.
Không có nghĩa đây là vấn đề không nghiêm trọng. Phải hiểu rằng vấn đề càng nghiêm trọng bao nhiêu thì ba càng nói nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Chú ý điều đó. Cho nên để mà dạy dỗ con đúng mức, đúng cách thì chúng ta phải cần sự cầu nguyện cho chính mình. Cần xoay vàng ở trong lời của Chúa, cần để Chúa Thánh Linh chủ động trong đời sống. Vì khi giận rồi thì mất khôn, dễ quên. Cho nên phải ngừng lại và nhớ rằng, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, e chúng nó ngã lòng chăng.
Kỷ luật con phải công bằng, phải rõ ràng. Còn không thì nó trở thành quá mức. Kỷ luật con phải làm cho con cảm nhận sự quan trọng của nó. Tôi có người bạn hồi đó đi học, ông già nó giận nó gì đó, lấy cái dao cạo cạo trước hai lông mày. Đi học cũng đội cái nón xuống dưới mắt nè.
Câu hỏi là tại sao người cha làm như vậy? Tại sao phải làm nhục nhã con?
Cái vấn đề đó là vấn đề của người cha chứ đâu phải vấn đề của người con. Mà nhiều khi đó mình không cạo lông mày nó, mình làm ba chuyện khác. Thì ở trong đó
phải bảo vệ danh dự của con.
Chứ hà như mình đánh con, mình không đánh trước mặt đứa khác, mình không la nó trước mặt đứa khác, vô đóng cửa.
Đang muốn la thằng lớn mà thằng nhỏ chạy tới thì đuổi nó đi, đóng cửa lại la riêng thằng lớn để bảo vệ danh dự của nó,
để cho nó hiểu chỗ đứng nó, cứ la làng lên là không được.
Cho nên cha mẹ phải hiểu những vấn đề này cho con,
không có để lại dấu vết thẹo. Không có nghĩa là chỉ đánh nó để nổi làng đâu. Đừng có để lại tâm tư ý tưởng của nó mà có cái dấu vết, vết hằn trên lưng ngựa hoang. Như tôi nói đó, khi giận đừng có đánh. Khi mình chưa kỷ luật được mình không có quyền kỷ luật con. Khi mình chưa kỷ luật được mình không có quyền kỷ luật con. Có một vài điểm mà mình có thể thấy là, như tôi nói, thiếu tình thương bày tỏ là một chuyện, nhưng mà nhiều khi bảo bọc quá, lo lắng quá, gìn giữ quá mức cũng là cái điều làm cho nó giận, vẫn coi mình như con nít vậy. Có nhiều đứa con lớn tới 18, 19 tuổi rồi nhưng mà cha mẹ hãy coi nó như nít rồi, đi ra đường là chết đó con. Nhất là con cái đó, cứ tưởng tượng hễ mà thả nó ra đường là nó hư liền.
Sao vậy?
Vô từ hồi nào giờ dậy nó không nổi, tới lúc mình thầm mở cửa là nó hư liền sao? Phải có sự hiểu biết đó. Dĩ nhiên mình phải có cái tiến trình. Nhưng mà
nhiều khi mình phải suy nghĩ lại kẻo cư xử quá đáng chăng. Có người kể tôi nghe câu chuyện này, nghe rất là lạ lùng, khó dị.
Con trai có vợ rồi, vợ về ở với cha mẹ chồng. Ông già không biết Phật làm chuyện gì đó. Ông bắt thằng con nằm xuống, ông bắt con dâu nằm xuống, ông quánh luôn cả hai. Tôi tưởng tượng cái đó là ra dọn nhà đi liền, dọn thiệt xa đó, dọn qua thế giới khác đó, chứ còn
làm sao mà
ở nổi cái thế giới đó. Cha mẹ nghĩ cái gì mà làm cái chuyện đó?
Quá đáng.
Phải không? Mà trong đời sống của mình không có đi tới cái mức đó. Nhưng mà sự kỷ luật nó phải có cái sự kính trọng con cái trong đó. Không bao giờ làm cho con cái phải tổn thương. Làm cho con cái đau để thay đổi nó có chuyện, tổn thương là chuyện khác. Cái phần bên kia, không kỷ luật con cái cũng là vấn đề. Có chuyện đó thì hôm nay nó làm sai thì la quảng lên, ngày hôm sau nó làm cũng chuyện đó, thấy không có gì hết trơn. Nó không biết đường nào nó mò ở trên, thành thử nó cứ làm trật hoài. Có những chỗ như con thì nó hư, khóc khóc la làng kia, cha mẹ tới ôm ôm vỗ vỗ.
Là sao?
Cái chỗ đó không phải chỗ ôm ôm vỗ vỗ. Chỗ ôm ôm vỗ vỗ chỗ khác. Thế nó hư mình không có ôm ôm vỗ vỗ nó. Mình tới mình nói, mình chẳng hạn như chỗ đông người, mình chỉ nói là về nhà mình nói chuyện sau. Về nhà nói chuyện sau. Phải không? Để nó hiểu, chứ còn nó thấy ôm mình hư cái tự nhiên được chú ý. Mình hư cái được ôm ôm. Biết rồi nó cứ hư miết, rồi mình không hiểu tại sao nó cứ làm chuyện đó hoài. Bởi vì sao?
Mình dạy nó sai.
Nhưng mà tôi tưởng là cái điểm mà con cái nó bực dọc hơn hết, mà giận dữ hơn hết, khó hơn hết đó, là sự giả hình của cha mẹ. Nó biết mình không có hoàn toàn. Nó biết mình nhiều, có khi làm quá tay, nói quá mức. Nó có khi nó tha thứ, nó chịu đựng được những chuyện đó. Nhưng mà điều con cái rất khó để mà chịu đựng là sự giả hình của cha mẹ. Dạy một đường, sống một nẻo. Biểu con làm chuyện, cấm con làm chuyện mà mình làm. Nó sống nổi trong cái hoàn cảnh đó đâu. Cho nên nhất là trong đức tin. Trong đức tin, chỗ mình phải theo Chúa, mình mới nói theo Chúa được. Mình phải nóng cháy trong Kinh Thánh, ham mến lời Chúa thì mới dạy nó ham mến lời Chúa được. Còn không, mình chả đọc Kinh Thánh, cứ biểu nó. Con nhớ trong hội thánh đang đọc Kinh Thánh đấy nha. Con có đọc chưa? Nó không dám hỏi chứ, nó hỏi mẹ có đọc không? Ba có đọc không? Nói rồi mình cứng họng trước, mình không dám nói nữa thôi. Cũng không dám nói nó luôn.
Vấn đề căn bản của sự dạy con, kỷ luật riêng của cha mẹ.
Ngợi khen cha vì tình yêu luôn vững bền dù qua bao tháng năm, dẫu đôi khi con quên cha. Ngài khoan dung và tình cha nhân từ cho đến đời đời không thay đổi. Con ghi ơn Ngài vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 a@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.